Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con hướng tâm về với Chúa vì Chúa tạo dựng chúng con cho Chúa, chúng con chỉ bình an và hạnh phúc bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc khi chúng con làm đúng kế hoạch của Chúa nhờ Kinh Thánh, lời của Chúa, chúng con mới có thể biết được ý muốn của Chúa và làm đúng ý Chúa được. Xin cho mỗi người chúng con được tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa. Xin Thánh Thần Chúa đến để mở tai chúng con, mở lòng trí của chúng con, hiểu được những lời Chúa nói với chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thi hành ý muốn của Chúa. Nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Kính thưa bà và anh chị em, chúng ta ngày hôm qua đã đọc chương 37, trang 88 về những cái giấc mơ của Giuse, con ông Jacob. Vì những giấc mơ đó cũng như cái tình yêu đặc biệt của người cha dành cho Giuse mà các anh em đã ghen tương với Giuse và tìm cách làm hại ông ta. Hôm nay chúng ta đọc tiếp chương 37 câu 12, Giuse bị các anh bán. Và đọc qua câu chuyện này chúng ta mới thấy là Giuse cũng là cái hình ảnh chỉ về đấng cứu thế, về chính Chúa Giêsu. Giuse bị các anh em bán đi với cái giá 20 đồng. Còn Chúa Giêsu bị Giuđa bán với giá 30 đồng. Nhưng mà Giuse khi bị bán như vậy vẫn tìm cách để cứu giúp gia đình trong cái nạn đói. Khi Giuse trở nên tể tướng của đất nước Ai Cập, Giuse không có báo thù, không có sát hại các anh em mình, nhưng mà Giuse được gửi đi trước để cứu tất cả gia đình. Và chúng ta thấy cái lòng tha thứ, sự cao thượng của Giuse, dù là anh em của mình ghen tương, đố kỵ mình và tìm cách triệt tiêu mình, giết chết đi. Như trường hợp của Cain đã giết Abel, em của mình, thì sự dữ đó bây giờ cũng lan ra nơi chính con cái của ông Jacob. Thì Chúa Giêsu bị nhân loại chúng ta loại trừ đi nữa, nhưng mà qua cái chết, qua cuộc khổ nạn của Ngài, Ngài lại biến nên sự lành là cứu tất cả nhân loại. Ngài chết vì tình yêu để cứu độ tất cả chúng ta. Vì vậy, giờ đây chúng ta cũng đọc tiếp cái câu chuyện của Giuse để thấy cái chương trình cứu độ của Chúa và những hình ảnh của Giuse để báo trước về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Xin mời đọc chương 37, trang 89, sách Lời Chúa cho mọi người, câu 12.
Các anh cậu đã đi chăn chiên dê của cha họ ở Si-khem.
Si-khem là miền trung của đất nước Do Thái. Nó nằm ở giữa nước.
Ông Israel bảo Giuse, các anh con đang chăn chiên dê ở Si-khem phải không? Lại đây, cha sai con đến với các anh Cậu thưa, dạ con đây. Ông bảo cậu, con hãy đi xem các anh con có được yên lành không, xem chiên dê có được yên lành không, rồi đem tin về cho cha. Rồi ông sai cậu đi từ thung lũng Khép-rôn và cậu đến Si-khem.
Một đoạn đường rất là xa, từ ở dưới miền Nam, ở dưới Jerusalem, cả 40-50 cây số. Rồi từ đó đi lên tới Si-khem, cũng 60-70 cây số nữa. Cho nên cái đường đi khá xa. Mà ông ta đã đi tới nơi tại Si-khem thì không gặp các anh ở đó. Rồi lại lên Đô Thăng, là lên ở cái miền xa hơn, là gần biển hồ Galilee, nhưng mà nó nằm ở phía bên biển Địa Trung Hải. Nó nằm phía biển, đi ở hướng Bắc.
Có người gặp thấy cậu đi lang thang ngoài đồng, người đó hỏi cậu rằng, anh tìm gì đấy? Cậu đáp, tôi đang tìm các anh tôi, xin làm ơn chỉ cho tôi biết họ đang chăng ở đâu. Người đó nói, họ đã lên đường đi khỏi đây, vì tôi có nghe họ nói, chúng ta đi Đô Than nào. Giuse theo các anh và tìm thấy họ ở Đô Than. Họ thấy cậu từ xa, và trước khi cậu tới gần họ, thì họ lập mưu giết chết cậu. Họ bảo nhau, thằng tướng chiêm bao đang đến kia. Bây giờ, nào ta giết và ném nó xuống một cái giếng. Ta sẽ nói là một thú dữ đã ăn thịt nó, rồi ta sẽ thấy các chiêm bao của nó đi tới đâu. Nghe thế, Reuven tìm cách cứu em khỏi tay họ. Cậu nói, ta đừng đụng tới mạng sống nó. Reuven bảo họ, đừng đổ máu, cứ ném nó xuống cái giếng kia trong sa mạc, nhưng đừng giơ tay hại nó. Cậu có ý cứu em khỏi tay họ và đưa về cho cha. Vậy khi Giuse đến chỗ các anh, thì họ lột áo trùng của cậu, chiếc áo trùng dài tay cậu đang mặc. Họ túm lấy cậu và ném xuống cái giếng. Giếng đó cạn, không có nước. Rồi họ ngồi xuống dùng bữa. Ngước mắt lên, họ thấy một đoàn người Ít-ma-en đang từ Ga-la-át tới. Lạc đà của những người này chở nhựa thơm, nhũ hương và mộc dược để đưa xuống Ai Cập. Giuđa nói với các anh em, ta giết em và phủ lấp máu nó, nào có lợi ích gì? Thôi ta hãy bán nó cho người Ít-ma-en, nhưng đừng động tay tới nó, vì nó là em ta, là ruột thịt của ta. Các anh em nghe cậu. Những lái buôn người Madian đi qua đó, họ kéo Giuse lên khỏi giếng, rồi bán cậu cho người Ít-ma-en 20 đồng bạc.
Đó là cái giá mà bán một người anh em 20 đồng bạc để chính Giuse sau này lại cứu cả gia đình.
Những người này đưa Giuse sang Ai Cập. Khi Reuven trở lại giếng thì thấy Giuse không còn ở dưới giếng nữa. Cậu liền xé áo mình ra. Cậu đến nói với các em, thằng bé không còn nữa, còn tôi biết đi đâu bây giờ. Họ lấy áo trùng của Giuse, giết một con dê đực, rồi nhúng áo trùng vào máu. Họ gửi người mang cái áo trùng dài tay về cho cha họ và nói, chúng con đã thấy cái này, xin cha nhận ra xem có phải là áo của con cha hay không. Ông nhận ra cái áo và kêu lên, áo trùng của con tôi đây, thú dữ đã ăn thịt nó. Giuse đã bị xé xác rồi. Ông Gia-cóp xé áo mình ra, quấn áo vải thô ngang lưng và để tang Giuse lâu ngày. Tất cả các con trai con gái ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu cho người ta an ủi. Ông nói, cha sẽ để tang mà xuống với con cha ở âm phủ. Và cha cậu khóc thương cậu. Người Madian đem bán cậu tại Ai Cập cho ông Potipha, là thái giám của Pharao và là chỉ huy thị vệ.
Đó là cái câu chuyện ghen tương ở trong gia đình và bắt đầu một cái người quảng đại tốt lành, một người tốt đã bị ngược đãi, bị ghen tương, bị đối xử tệ và bị bán đi làm nô lệ cho quan thái giám Pharao. Và phần sau chúng ta sẽ đọc tiếp để chúng ta thấy cái tiến trình mà người công chính phải khốn khổ như thế nào, từ bị bán đi làm nô lệ cho tới việc bị tù của Pharaoh, rồi từ một người tù được đưa lên làm tể tướng của Ai Cập. Những người công chính gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà cuối cùng Thiên Chúa đã đói thương, và mỗi chặng đường là để huấn luyện mình trở nên tốt hơn, chịu đựng được nhiều hơn, trưởng thành hơn và trở nên một dụng cụ cho Chúa để cứu độ anh em của mình. Thế nên Giuse là hình ảnh để báo trước về cái hình ảnh của Chúa Giêsu, cuộc khổ nạn của Ngài. Chúng ta thấy ở chương 37 bắt đầu nói về cái vai trò đặc biệt của Giuse, rồi một cái vai trò đặc biệt ở chương 38 của Giuđa là cái chi tộc mà Chúa Giêsu sẽ sinh ra trong chi tộc đó. Nhưng mà ở đây có những cái tội lỗi ngay từ đầu, nhưng mà Chúa vẫn chọn, vẫn đến với con người dù con người tội lỗi. Và chính vì tội lỗi mà Chúa đến. Nếu con người thánh thiện thì Chúa không có cần phải đến. Xin mời đọc chương 38 về câu chuyện của Giuđa và bà Tama là người con dâu của ông.
Thời ấy, ông Giuđa rời bỏ anh em, xuống thăm một người thành Adulam tên là Khira. Tại đó, ông Giuđa thấy con gái một người Canaan. Tên ông này là Su-a. Ông lấy nàng và ăn ở với nàng. Nàng có thai, sinh con trai, và ông đặt tên cho nó là E. Nàng lại có thai, sinh con trai, và ông đặt tên cho nó là Onan. Một lần nữa, nàng lại sinh con trai, và ông đặt tên cho nó là Sê-la. Ông đang ở Cơ Díp khi nàng sinh nó. Ông Giuđa cưới cho E, con trai đầu lòng của ông, một người vợ tên là Tama. E, con đầu lòng ông Giuđa, làm mất lòng Đức Chúa, nên Đức Chúa khiến cậu chết. Ông Giuđa bảo Onan, con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng, và làm cho anh con có người nối dõi. Onan biết rằng dòng dõi sinh ra sẽ không phải là của mình, nên khi ăn ở với chị dâu, thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất, để không cho anh cậu có người nối dõi. Hành động của cậu không đẹp lòng Đức Chúa, nên người cũng khiến cậu chết. Ông Giuđa nói với Tama, con dâu ông, con cứ ở quá bên nhà cha con, chờ khi Sê-la, con cha, lớn đã. Thật vậy, ông tự nhủ, lỡ ra cả thằng này nữa cũng phải chết như các anh nó. Vậy Tama về ở bên nhà cha mình.
Chúng ta thấy theo luật của người Do Thái thì người em phải kết hôn với người chị dâu để sinh đứa con đầu lòng, là đặt tên cho dòng tộc của người anh đã chết, để người anh có cái sự sống được tiếp nối trong cái danh nghĩa của người anh, có con nối dõi tông đường. Đó là cái quan niệm của người Do Thái. Và ở đây có cái trục trặc là Onan không có muốn là con của mình lại mang tên của người anh. Và ông ta đã tìm cách để bà chị dâu này bây giờ trở thành vợ của ông, thụ thai được. Và ông đã làm theo cái phương pháp đó, là phương pháp mà không cho tinh trùng vào trong tử cung. Vì vậy mà người ta có cái danh từ là onanism trong tiếng Anh, là phương pháp của ngôn năng. Phương pháp đó người ta sử dụng rất là nhiều trong thế giới này. Chúng ta thấy khi sự sống mà người ta không muốn cộng tác với Chúa để sinh con cái, thì nguyên cái việc đó là mình đã tự triệt tiêu rồi. Và đó là tình trạng của xã hội ngày hôm nay. Hoặc là đồng tính luyến ái để không sinh con, hoặc là dùng đủ cái phương cách ngừa thai để tránh có con, như là phương pháp của ngôi năng. Thì người ta tìm đủ mọi cái thuốc men cũng như đủ cách để đi tìm cái thỏa mãn về tính dục mà không phải có trách nhiệm về con cái. Cho nên từ cái khả năng để sinh con cái đã biến thành tìm cách để hưởng thụ về tính dục. Và nhiều khi trong cái ích kỷ, trong cái nhìn của tính dục chứ không phải tình yêu nữa, mà con người thì cao quý là Chúa tạo dựng theo ảnh của Chúa, là Thiên Chúa là tình yêu. Vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta sống trong tình yêu chứ không phải trong tính dục. Tính dục chỉ là cái phương tiện để phục vụ cho tình yêu. Và Ô Năng đã bị Chúa phạt chết vì cái tội này. Và ngày hôm nay thế giới của chúng ta phạm cái tội này rất là nhiều. Và người ta quan tâm về tính dục. Giới trẻ lớn lên mất niềm tin cũng chỉ vì sa phạm tội về tính dục. Cho nên không có đi xưng tội rước lễ nữa và bắt đầu bỏ nhà thờ từ từ để đi tìm thỏa mãn về tính dục. Rồi cuối cùng lập bao nhiêu gia đình, ở với nhau, rồi không có muốn có con cái, khi nào mà không có thể ở được thì chia tay, rồi đi đến người khác. Cuối cùng mỗi người chỉ thỏa mãn cái ích kỷ của mình mà không phải là yêu thương. Cho nên không giống Chúa Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa tình yêu, mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với chúng ta và mời gọi chúng ta sống ở trong tình yêu của Thiên Chúa, trong cái hình ảnh mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Thiên Chúa là tình yêu và Ngài cho chúng ta cái khát vọng sâu xa để yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vô điều kiện của Chúa. Và tình yêu đó được thể hiện ở trong đời sống gia đình, khi hai vợ chồng hy sinh cho nhau và muốn đem hạnh phúc cho nhau, muốn xây dựng một tổ ấm với cái kết quả của tình yêu là những người con, là cái phúc lành lớn nhất trong đời sống gia đình. Nhưng người ta đã tìm mọi cách để chấm dứt cái tình trạng sinh con ở trong thế giới này. Nên nguyên cái tư tưởng đó là một tư tưởng sai lạc và đưa thế giới tới cái chỗ tự tiêu diệt. Mặc dầu chúng ta không có thấy rõ sự tiêu diệt đó, nhưng mà rõ ràng là châu Âu đang bị rơi vào tình trạng đó. 1 triệu gia đình mà có 500.000 đứa nhỏ thì rõ ràng là tự tiêu diệt. Trong khi đó, những người ở những tôn giáo khác như Hồi giáo thì họ lại có 4 vợ và họ sinh nhiều con. Cho nên càng ngày họ càng phát triển hơn. Rồi chúng ta cũng thấy là cái quan niệm của ngày xưa về cái việc mà lấy người chị dâu, nó cũng có những cái rắc rối của nó. Mặc dầu cái quan niệm của họ là để có con nối dõi cho cái người đã chết, nhưng mà cái tình yêu giữa người vợ, người chồng nó không có. Chẳng hạn như người chị dâu đó mà lớn hơn cái thằng con út kia tới 20 tuổi chẳng hạn. Khi nó lớn lên nó 20 tuổi thì bà chị này cũng đã 40 tuổi rồi. Mà làm vợ của một đứa thanh niên mới lớn lên 20 thì dĩ nhiên là cái tình yêu nó quá xa cách. Cho nên cái luật này, không biết ngày hôm nay những người Do Thái ở trên thế giới này có còn tiếp tục giữ hay không. Nếu họ trung thành với cái lệ luật của Môi-se thì dĩ nhiên là họ giữ, nhưng mà nó có nhiều cái trục trặc ở trong đó. Và ông Giu-đa không có muốn gả cái đứa con út là Sê-la cho Ta-ma, cho nên bảo Ta-ma về nhà. Nhưng mà Ta-ma muốn có một người con trong lời hứa, sinh con ra cho người chồng của mình. Người chồng đã chết và bà ta tìm đủ cách. Bởi vậy cho nên mới có cái tội luận lung giữa con dâu và cha chồng. Mà chúng ta sẽ đọc phía sau chúng ta mới thấy điều đó. Xin mời đọc tiếp chương 38 câu 12, sách Lời Chúa cho mọi người trang 90.
Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Su-a là vợ ông Giu-đa qua đời, mãn tang vợ. Ông Giu-đa cùng với bạn là ông Khi-ra, người A-đu-lam, tên Tim-na, gặp các thợ xén lông chiên của ông. Người ta báo cho Ta-ma hay rằng, này, cha chồng của chị đang lên Tim-na xén lông chiên của ông ấy. Nàng liền bỏ áo bà quá, lấy khăn trùm lên, phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào Enagim, một thành nằm trên đường đi Tim-na. Nàng làm thế vì thấy rằng Sê-la đã lớn, mà người ta không cho nàng làm vợ cậu. Ông Giu-đa trông thấy nàng, tưởng là một gái điếm, vì nàng đã che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói, cho tôi đến với cô. Ông không biết nàng là con dâu ông. Nàng hỏi, ông cho em gì để đến với em? Ông đáp, tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô. Nàng lại nói, vậy xin ông cho em một vật làm tin, cho tới khi ông gửi đến. Ông hỏi, tôi phải cho cô vật gì làm tin? Nàng đáp, chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay. Ông đưa cho nàng những thứ đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông. Nàng đứng lên, đi khỏi, bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà quá. Ông Giuđa nhờ người bạn ở Adula mang dê con đến, để lấy lại vật làm tin từ tay người đàn bà. Nhưng ông này không tìm thấy nàng. Ông này hỏi người địa phương, cô điếm thần ở Enagim vẫn ngồi trên đường đâu rồi? Họ trả lời, ở đây chẳng hề có điếm thần. Ông về nói với ông Giuđa, tôi không tìm thấy cô ta. Người địa phương còn nói là ở đấy chẳng hề có điếm thần. Ông Giuđa nói, cô ta cứ việc giữ những thứ ấy, miễn sao chúng ta đừng bị chê cười. Tôi quả đã gửi con dê con này, còn anh lại không tìm thấy cô ấy.
Ông ta nghĩ rằng là như vậy là công bình rồi. Ông đã hứa gửi con dê con đến, nhưng mà bây giờ không tìm thấy cô ta, thì ông ta đã không lỗi về sự công bằng, nghĩa là ăn miếng trả miếng, có qua có lại rồi. Nhưng mà vì không tìm thấy cái người chủ để mà trả, và ông ta tưởng sự việc như vậy là êm.
Khoảng 3 tháng sau, người ta báo cho ông Giuđa rằng, Tama, con dâu ông đã đi làm điếm, nó còn có thai vì làm điếm nữa. Ông Giuđa nói, lôi nó ra mà thiêu sống. Khi bị lôi ra, nàng nhờ người nói với cha chồng rằng, chính chủ những vật này đã làm cho con có thai. Nàng còn nói, xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy này là của ai. Ông Giuđa nhận ra và nói, nó công chính hơn tôi. Quả thực tôi đã không cho nó làm vợ Sê-la, con trai tôi. Rồi ông không ăn ở với nàng nữa. Đến ngày sinh, nàng sinh đôi. Khi nàng sinh thì một đứa thò tay ra, bà đỡ cầm lấy tay, buộc sợi chỉ đỏ vào và nói, đứa này ra trước. Rồi nó rụt tay vào, và đứa kia ra. Bà đỡ nói, thật mày đã xé rào. Người ta bèn đặt tên cho nó là Beret. Sau đó, đứa trước mới ra. Có sợi chỉ đỏ ở tay, người ta đặt tên cho nó là Zerat.
Đó là hai đứa con thuộc chi tộc Giuđa mà sau này thành tổ phụ của vua David, và Chúa Giêsu sinh ra trong cái dòng tộc của vua David. Vì Thánh Giuse là thuộc dòng tộc David đã cho phụ tính của một nghĩa phụ cho người con nuôi của mình là Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu mang cái phụ tính của Thánh Giuse thuộc dòng tộc David. Rồi chương 39 nhắc lại cho chúng ta về cái thời kỳ mà Giuse sang bên Ai Cập, thời kỳ đầu nó như thế nào. Thì ở chương 39 nói cho chúng ta cái sự khốn cùng mà Giuse phải trải qua. Và qua chương 40 thì chúng ta mới thấy là qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang được. Và chúng ta đọc cái nốt ở dưới á, để chúng ta hiểu được là người công chính là thường là trải qua cái bước đầu rất là gian nan. Trang 91 sách Lời Chúa Cho Mọi Người có nốt ghi ở dưới, chúng ta nên chú ý mấy cái nốt này.
Trong hoạn nạn, ông Giuse hành xử như một gương mẫu về sự liêm chính, trung thành và bền chí. Ông là người đầu tiên trong số những người công chính mà Kinh Thánh mô tả bị hạ nhục và chỉ trông cậy vào Thiên Chúa để được phần thưởng của mình. Trong Kinh Thánh cũng thấy có nhiều anh hùng giải phóng và những vị cứu tinh, cho tới ngày Đấng cứu tinh là Con Thiên Chúa đến. Trước khi thành công, họ đã từng chịu thử thách, không trừ một ai, và nhiều vị đã bị anh em mình khinh miệt nữa.
Đó là cái câu chuyện mà chúng ta đọc ở trong chương 39 để chúng thấy cái sự khốn khổ của một người làm nô lệ rồi bị tù.
Giuse bị đưa xuống Ai Cập. Ông Potipha, thái giám của Pharao và chỉ huy thị vệ, một người Ai Cập, đã mua cậu từ tay người Ismael, là những người đã đưa cậu xuống đó. Đức Chúa ở với Giuse và cậu là một con người thành công. Cậu ở trong nhà chủ cậu, người Ai Cập. Chủ cậu thấy rằng Đức Chúa ở với cậu và mọi việc cậu làm thì Đức Chúa cho thành công. Giuse được đẹp lòng chủ. Cậu là người phụ tá cho ông. Ông đặt cậu làm quản gia và giao phó cho cậu mọi tài sản của ông. Từ khi ông đặt cậu làm quản gia coi sóc mọi tài sản của ông, thì vì Giuse Đức Chúa chúc phúc cho nhà người Ai Cập, phúc lành của Đức Chúa xuống trên mọi tài sản của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. Tài sản của ông phó mặc tất cả trong tay Giuse, và có Giuse thì ông không còn lo gì cả, chỉ biết đến bữa là ăn. Giuse lại có duyên và đẹp trai.
Cái thời gian đầu của một người nô lệ, nhưng mà làm việc cho một quan thái giám Potipha, ông ta làm việc trong triều đình của Pharaoh và là người chỉ huy thị vệ, cho nên có uy quyền, có lính trong tay. Mà ông là một quan thái giám, nhưng mà ông vẫn có vợ. Và dĩ nhiên là bà vợ muốn được thỏa mãn về dục vọng của mình. Và dĩ nhiên người chồng thái giám không có thể thỏa mãn cho bà ta được. Thì bà ta đã dụ dỗ Giuse, và Giuse là người công chính trong lúc hoạn nạn như vậy, vẫn luôn luôn giữ sự trung thành và bền chí, dù là bà ta dụ dỗ nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng bà ta đã gài bẫy Giuse để nắm được cái áo của Giuse và làm tang chứng để tố cáo gian. Ăn không được thì phá cho hôi. Vì vậy mà không có dụ dỗ được Giuse thì bà tống giam Giuse vào ngục theo cái kế hoạch của bà, để người chồng tin là Giuse đã tấn công bà. Chúng ta đọc chương 39 câu 7 trang 91.
Sau các việc đó, bà vợ ông chủ để mắt tới Giuse và nói với cậu, nằm với tôi. Nhưng cậu từ chối và nói với bà vợ ông chủ, bà coi, có tôi thì ông chủ tôi không còn phải lo gì đến việc nhà. Tài sản của ông đã giao phó tất cả trong tay tôi. Trong nhà này, chính ông cũng không lớn hơn tôi. Và ông không giữ lại thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra, vì bà là vợ ông.
Giuse có một cái định hướng rõ ràng và trả lời dứt khoát. Bà là vợ của ông, cho nên bà phải trung thành với ông. Và tất cả mọi cái ông đã giao hết cho Giuse rồi, để Giuse quản lý, Giuse có quyền và có tất cả những tài sản của cái người chủ này. Giuse chỉ có phát triển ra. Còn ăn thì cũng ăn một ngày ba bữa, cũng ngủ trên một cái giường thôi. Dù là một thân nô lệ, nhưng Giuse được hưởng cái quyền quản lý tài sản của ông quan này.
Vậy sao tôi có thể làm điều ác tày đình như thế và phạm đến Thiên Chúa? Ngày ngày bà cứ nói với Giuse, nhưng cậu không chịu nghe, mà nằm cạnh bà để ngủ với bà. Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự, và không có gia nhân nào trong nhà, thì bà níu áo cậu mà nói, nằm với tôi đi. Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài. Khi bà thấy rằng cậu đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài, thì bà gọi người nhà và nói với họ, các người xem đấy. Người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Hiếp-ri để đú đởn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài.
Chúng ta thấy người ta nắm một cái chứng cớ giả, rồi vu cáo ngược chiều 180 độ. Mình là người dụ dỗ người ta không được, bây giờ lại nói ngược lại. Và dĩ nhiên những con người mà muốn phạm tội rồi, không còn lương tâm nữa, thì họ đâu còn tôn trọng sự thật. Vì vậy, miệng lưỡi của con người rất là nguy hiểm. Người ta dễ dàng nói ngược. Nếu chúng ta không có sống một đời sống đứng đắn như Giuse, thì chúng ta dễ nói theo cái ý nghĩ của mình. Và chúng ta sẽ rơi vào cái cạm bẫy là lấy mình làm trung tâm. Để những ai mà không làm theo ý mình, thì mình sẽ dùng miệng lưỡi của mình để giết chết người ta. Và chúng ta thấy bà ta dùng những lời này để giết chết Giuse, để tống Giuse vào ngục. Bà ta không cần ra tay, mà chỉ cần nói với ông chồng thôi. Bà đã gọi gia nhân để gia nhân làm chứng, rồi sau đó nói với ông chồng. Chúng ta đọc ở câu 16.
Bà để áo cậu bên cạnh mình cho đến khi ông chủ của cậu về nhà. Bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông. Tên nô lệ Hiếp-ri ông đã đưa về cho chúng ta, đã đến với tôi để đú đờn với tôi. Khi tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi và chạy trốn ra ngoài. Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông, tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó, thì ông đùng đùng nổi giận. Ông chủ của Giuse bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ.
Chúng ta thấy cái ông quan này tương đối là cũng tốt lành, vì ông ta đã nhìn thấy cái công việc làm Giuse tốt lành và giao cho Giuse quản lý. Và ông ta trở nên nạn nhân của cái bà vợ mà ông ta không hay biết. Cho nên khi mà mình nghe người khác nói, chúng ta không có kiểm chứng và chúng ta không tìm những cái lý lẽ rõ ràng, nhất là khi bị kích động về sự ghen tương và cái người yêu của mình nói, thì rất là nguy hiểm. Ông ta bị giật dây để trở nên dụng cụ cho bà sử dụng làm cái tội ác. Ông ta không có hay biết. Ông ta cứ nghĩ rằng là Giuse đã phạm tội, đã dụ dỗ vợ của mình. Cho nên ông ta đùng đùng nổi giận. Bà đã đánh đúng vào cái tâm lý của ông. Và Giuse bị tống vào tù. Biết bao nhiêu lần trong đời sống của chúng ta, người ta chỉ cần nói một câu sai thôi. Bà A gọi bà B, nói về bà C chẳng hạn. Chị ơi chị có biết không? Hồi nãy bà C nói chị là sao hát dở quá, mà cứ đòi hát hoài chẳng hạn. Là tự nhiên bà B này, bà không muốn nói chuyện với bà C nữa. Tự nhiên hai bà có chiến tranh lạnh. Trong khi bà A là bà dựng chuyện lên. Vì thấy hai bà này chơi thân với nhau, hoặc là vì một cái gì đó tức giận bà C kia, cho nên gọi bà B, chỉ cần nói một câu thôi. Mà bà này không có kiểm chứng, cứ đùng đùng nổi giận. Cho nên một người mà không có làm chủ được cái tính tình, cái cơn nóng giận của mình, thì mình sẽ trở nên là cái dụng cụ cho người khác sử dụng theo kế hoạch của họ. Và biết bao nhiêu trường hợp đã xảy ra như vậy. Cho nên từ người này qua người kia, một câu chuyện từ số 1 nó ra tới người số 10 là nó đã hoàn toàn thành một câu chuyện khác hoàn toàn. Sự thật như thế nào, ông quan Potiphar này hoàn toàn không biết, chỉ nghe lời của bà vợ. Và cuối cùng nạn nhân là Giuse. Và chính ông quan đó cũng là cái dụng cụ cho bà vợ sử dụng về cái tư tưởng độc ác của bà. Chúng ta đọc tiếp Giuse ở trong tù như thế nào.
Bấy giờ Giuse bị cầm tù, nhưng có Đức Chúa ở với ông. Người tỏ lòng yêu thương ông và cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù. Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giuse hết mọi tù nhân trong nhà tù. Và tất cả những gì họ làm đều do cậu cho làm.
Vào trong tù, cái người có uy tín như vậy Tự nhiên Chúa đã tác động để ông trở nên một cái người quản lý ở trong tù nữa. Và ông sắp xếp công việc cho mọi người.
Viên quản đốc nhà tù chẳng ngó ngàng chi đến tất cả những việc đã giao phó cho Giuse, vì Đức Chúa ở với cậu. Và điều gì cậu làm thì Đức Chúa cho thành công.
Chương 40 về cái câu chuyện ở trong tù, và ông đã được ơn của Chúa tác động nên đã giải đáp được những cái giấc mộng cho những người bạn tù. Xin mời chúng ta đọc chương 40, trang 92.
Sau các việc đó, quan chức tửu.
Quan chức tửu tức là quan dâng rượu cho vua đó.
Và quan ngự thiện của vua Ai Cập lỗi phạm cùng chủ mình là vua Ai Cập. Nhà vua nổi giận với hai viên thái giám của mình là quan chánh chức tửu và quan chánh ngự thiện. Vua cho giam họ trong nhà viên chỉ huy thị vệ, trong nhà tù nơi Giuse đang bị giữ. Viên chỉ huy thị vệ cắt đặt Giuse ở với họ và phục vụ họ. Họ bị giam giữ một thời gian. Cả hai người quan chức tửu và quan ngự thiện của vua Ai Cập đang bị giam giữ tại nhà tù, đều cùng chiêm bao trong một đêm. Mỗi người có giấc chiêm bao riêng, và mỗi giấc chiêm bao có một ý nghĩa khác. Sáng ngày ra, Giuse đến với họ và thấy họ ủ rũ. Cầu hỏi hai viên thái giám của Pharaô đang bị giam giữ tại nhà của chủ cậu rằng: tại sao hôm nay mặt mày các ông buồn bã thế? Họ trả lời cậu: chúng tôi đã chiêm bao mà không có ai giải thích cả. Giuse nói với họ: giải thích chẳng phải là việc của Thiên Chúa sao? Nhưng xin hai ông cứ kể lại cho tôi. Quan chánh trước tửu kể lại giấc chiêm bao của mình cho Giuse. Ông nói: trong giấc chiêm bao, tôi thấy trước mặt tôi có một cây nho. Trên cây nho có ba ngành. Khi cây đâm chồi thì hoa nở ra và các chùm nho chín. Trong tay tôi có chén của Pharaô. Tôi hái nho, ép nước đổ vào chén của Pharaô, rồi đặt chén vào lòng bàn tay Pharaô. Giuse nói với ông ấy: đây là lời giải thích giấc chiêm bao. Ba ngành là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pharaô sẽ nâng đầu ông lên. Vua sẽ phục hồi chức vụ cho ông. Và ông sẽ đặt chén của Pharaô vào tay vua, như ông quen làm trước đây, khi còn là quan chức tử của vua. Nhưng nếu ông nhớ tôi đã ở với ông, thì khi người ta xử tốt với ông, xin ông tỏ tình thương đối với tôi và tâu với Pharaô về tôi, để vua đưa tôi ra khỏi nhà này. Thật vậy, tôi đã bị bắt cóc đưa ra khỏi đất người Hy-ri, và ngay ở đây, tôi cũng không làm gì để người ta giam tôi trong hầm. Quan chánh ngự thiện thấy Giuse đã giải thích theo chiều hướng thuận lợi, nên nói với ông: cả tôi nữa, trong giấc chiêm bao, tôi thấy ba giỏ bánh trên đầu tôi. Trong giỏ trên cùng có đủ thứ bánh ngọt để cho Pharaô ăn. Chim chóc rỉa những thứ đó trong cái giỏ trên đầu tôi. Giuse trả lời rằng: đây là lời giải thích giấc chiêm bao. Ba giỏ là ba ngày. Còn ba ngày nữa, Pharaô sẽ nâng đầu ông lên khỏi thân ông. Vua sẽ treo ông lên cây và chim chóc sẽ rỉa thịt ông. Sang ngày thứ ba là ngày sinh nhật của Pharaô. Vua mở tiệc thiết đãi triều thần và nâng đầu quan chánh chức tửu và quan chánh ngự thiện lên giữa triều thần. Vua phục hồi chức vụ cho quan chánh chức tửu và ông đặt chén vào lòng bàn tay Pharaô. Còn quan chánh ngự thiện thì vua treo lên, như Giuse đã giải thích cho họ. Nhưng quan chánh trước tửu không nhớ đến Giuse, ông đã quên mất cậu.
Đó là cái câu chuyện ở trong tù mà Giuse đã trở nên cái người cũng quản lý trong tù, vì người quản đốc cai tù đã tín nhiệm Giuse, và Giuse cũng giải thích cái giấc mơ của hai ông quan này. Một người thì được thả ra, được cho hồi phục chức vụ, còn một người thì bị treo cổ. Và chương 41, chúng ta thấy từng bước Chúa dẫn dắt Giuse đi qua cái khốn khổ, cái tử nạn, rồi mới đến cái vinh quang. Thế nên đời sống của chúng ta ở trên trần gian này cũng vậy. Khi mà chúng ta trải qua những gian khổ là để huấn luyện chúng ta. Trong mọi gian khổ, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn luôn trung thành với Chúa. Giống như Giuse, dù là bị dụ dỗ, Giuse vẫn trung thành với Chúa, không có phạm tội. Chấp nhận những cái sự dữ có thể xảy đến cho mình, bị tù. Nhưng mà lương tâm của mình luôn luôn là ngay thẳng, luôn luôn trong sáng. Rồi ở trong tù, Giuse cũng được sự tín nhiệm. Và vẫn còn cơ hội để ra khỏi tù vì Chúa ở với ông. Cho nên nơi nào mà tâm hồn chúng ta có Chúa ở cùng thì đó là một hạnh phúc rồi, vì Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta tội lỗi, chúng ta không có muốn Chúa ở cùng nữa, chúng ta quay lưng với Chúa, thì lúc đó mới là cái lúc khốn khổ cho chúng ta. Bởi vì trần gian thì lương tâm chúng ta đã bị cắn rứt, không có bình an được. Còn đời sống vĩnh cửu là chúng ta thấy chỉ có thất vọng, không có niềm hy vọng hạnh phúc mãi mãi với Chúa nữa. Và chương 41 chúng ta thấy từ cái giấc mơ của Pharaoh, và từ đó Giuse đã trở nên tể tướng của nước Ai Cập, chỉ có dưới quyền của vua Pharaoh thôi. Xin mời chúng ta đọc ở chương 41. Đây là những cái câu chuyện qua các tổ phụ, và qua đó Chúa chuẩn bị cho chúng ta thấy được cái hình ảnh về Đức Kitô đấng cứu độ trần gian. Cho nên mỗi vị như Giuse là diễn tả một cái hình ảnh, một cái đặc tính của Chúa Giêsu chấp nhận đi qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang.
2 năm sau, Pharaoh chiêm bao. Ông thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin, và từ sông Nin có 7 con bò cái đi lên, hình dáng đẹp đẽ và da thịt béo tốt. Chúng gặm cỏ trong đám sậy. Rồi sau những con ấy, có 7 con bò cái khác từ sông Nin đi lên, hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm. Chúng đứng bên cạnh những con bò kia, trên bờ sông Nin. 7 con bò cái hình dáng xấu xí và da thịt gầy còm ăn thịt 7 con bò cái hình dáng đẹp đẽ và béo tốt. Bấy giờ Pharaoh tỉnh dậy. Vua ngủ lại và chiêm bao một lần thứ hai. Vua thấy 7 bông lúa đâm lên trên cùng một cọng, mẩy và tốt. Rồi có 7 bông lúa lép và nám cháy vì gió đông, mọc lên sau chúng. 7 bông lúa lép nuốt chửng 7 bông lúa mẩy và chắc. Bấy giờ Pharaoh tỉnh dậy, thì thấy rằng đó là một giấc chiêm bao. Sáng ngày ra, tâm thần vua xao xuyến. Vua vời tất cả các phù thủy và hiền sĩ Ai Cập đến. Pharaoh kể lại cho họ các giấc chiêm bao của mình, nhưng không có ai giải thích được cho vua. Bấy giờ quan chánh trước tủ mới thưa Pharaoh rằng: "Hôm nay tôi xin nhắc lại những lầm lỗi của tôi. Pharaoh đã nổi giận với bề tôi mình và cho giam tôi trong nhà viên chỉ huy thị vệ. Tôi và quan chánh ngự thiện. Tôi và ông ấy, chúng tôi chiêm bao trong cùng một đêm. Chúng tôi chiêm bao và mỗi giấc chiêm bao có một ý nghĩa khác. Cùng ở với chúng tôi có một thanh niên Hiếp-ri, nô lệ của viên chỉ huy thị vệ. Chúng tôi đã kể lại cho anh ta, và anh ta đã giải thích cho chúng tôi các chiêm bao của chúng tôi. Anh ta giải thích chiêm bao của mỗi người. Sự việc đã xảy ra như anh ta đã giải thích cho chúng tôi. Tôi thì được phục hồi chức vụ, còn ông kia thì bị treo cổ.
Nghe tin như vậy thì dĩ nhiên Pharaoh truyền lệnh cho Giuse đến vì ông ta chỉ muốn làm sao có người giải thích tường tận cái ý nghĩa của những cái giấc chiêm bao này và những giấc chiêm bao này đang đánh động trong tâm hồn của Pharaoh. Ông ta không biết cái sự việc gì sắp xảy đến. Cho nên ông ta đã cho Giuse đến.
Pharaoh vời ông Giuse đến. Người ta vội đưa cậu ra khỏi hầm. Cậu cạo râu, cắt tóc, thay quần áo và vào chầu Pharaoh.
Mấy năm ở dưới hầm mà không cạo râu, không cắt tóc, không thay quần áo thì chúng ta biết là nó kinh khủng đến cỡ nào của một người tù mà không có được chăm sóc. Thì tóc râu ria thì không còn hình dạng người ta. Bây giờ cắt tóc, cạo râu, mặc đồ đẹp vô thì dĩ nhiên là Pharaoh đã có duyên dáng và đẹp trai ở cái tuổi thanh niên hăm mấy 30.
Pharaoh nói với Giuse, ta đã chiêm bao mà không ai có thể giải thích. Ta đã nghe nói rằng, ngươi chỉ cần nghe kể lại chiêm bao là giải thích được. Giuse thưa Pharaoh rằng, không phải tôi, mà là Thiên Chúa sẽ cho câu trả lời đem lại bình an cho Pharaoh.
Chúng ta thấy là luôn lúc nào Giuse cũng nói là do Thiên Chúa hết. Với hai ông quan kia, Giuse cũng nói giải thích chẳng phải là việc của Thiên Chúa sao. Thiên Chúa cho biết thì Thiên Chúa giải thích cho. Nhưng mà Thiên Chúa dùng qua một người khác, đó là dùng qua Giuse. Thì ở đây Chúa dùng Giuse như là dụng cụ để giải thích cái giấc chiêm bao đó. Vì cho giấc chiêm bao cũng là Chúa mà giải thích cũng là Thiên Chúa. Cho nên Giuse đã tin chuyện đó và Giuse đã lắng nghe lời kể lại của Pharaoh.
Pharaoh nói với Giuse, trong chiêm bao của ta, ta thấy mình đang đứng trên bờ sông Nin. Từ sông có 7 con bò cái đi lên, da thịt béo tốt, thân hình đẹp đẽ. Chúng gặm cỏ trong đám sậy. Rồi sau những con ấy, có 7 con bò cái khác đi lên. Gầy guộc, thân hình rất xấu xí, da thịt ốm nhom. Ta chưa thấy bò nào xấu như chúng trong toàn cõi Ai Cập. Các con bò cái ốm nhom và xấu xí ăn thịt 7 con bò cái trước, những con béo tốt. Các con béo tốt vào bụng các con ốm nhom, mà người ta không biết rằng chúng đã vào bụng các con ốm nhom, vì hình dáng các con này vẫn xấu xí như trước. Bây giờ ta tỉnh dậy, ta lại thấy trong chiêm bao của ta có 7 bông lúa đâm lên trên cùng một cọng, chắc và tốt, rồi có 7 bông lúa đẹp, lép và nắm cháy vì gió đông, mọc lên sau chúng. 7 bông lúa lép nuốt chửng 7 bông lúa tốt. Ta đã nói cho các phù thủy, nhưng không ai có thể cắt nghĩa cho ta.
Và đây là lời giải thích của Giuse.
Giuse thưa Pharaoh, giấc chiêm bao của Pharaoh chỉ là một. Điều Thiên Chúa sắp làm thì người đã báo cho Pharaoh biết. 7 con bò cái tốt là 7 năm, 7 bông lúa tốt là 7 năm. Đó là một chiêm bao duy nhất. 7 con bò cái ốm nhom và xấu xí đi lên sau chúng là 7 năm, và 7 bông lúa còi và nám cháy vì gió đông là 7 năm đói kém. Đó là điều tôi đã thưa với Pharaoh. Điều Thiên Chúa sắp làm thì người đã cho Pharaoh thấy. Sắp tới là 7 năm rất sung túc trong toàn cõi Ai Cập. Tiếp sau những năm đó là 7 năm đói kém. Trong xứ Ai Cập, người ta sẽ quên đi tất cả sự sung túc và nạn đói sẽ làm cho xứ kiệt quệ. Trong xứ người ta sẽ không còn biết sự sung túc là gì do nạn đói tiếp theo đó, một nạn đói trầm trọng. Giấc chiêm bao của Pharaoh được lặp lại 2 lần, nghĩa là sự việc đã được Thiên Chúa quyết định và Thiên Chúa sẽ mau thực hiện. Vậy bây giờ, xin Pharaoh xem có người nào thông minh và khôn ngoan thì đặt người ấy cai quản xứ Ai Cập. Xin Pharaoh hành động và đặt những quản đốc lo việc trong xứ, và vua sẽ đánh thuế 1/5 trên thóc lúa xứ Ai Cập trong 7 năm sung túc. họ sẽ thu mọi lương thực của những năm được mùa sắp tới này. Họ sẽ chất chứa lúa mì làm lương thực trong các thành và sẽ giữ lại để Pharaô tùy quyền sử dụng. Số lương thực ấy sẽ là dự trữ trong xứ. Phòng 7 năm đói kém sẽ xảy đến trong xứ Ai Cập và xứ sẽ không bị hủy diệt vì nạn đói.
Và chúng ta thấy cái phản ứng của Pharaoh sau khi nghe là ông ta còn tìm người nào nữa mà không có đặt cho Giuse cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ để làm tể tướng để chuẩn bị cho những năm đói kém.
Lời đó vừa lòng Pharaoh và triều thần. Vua nói với triều thần: chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa.
Chúng ta cần cái thần khí Thiên Chúa. Vì Chúa Thánh Thần khi tác động chúng ta sẽ có cái sự khôn ngoan để có cái nhìn cao hơn và cái nhìn xa hơn, chứ không phải chỉ tìm những cái ngay trước mắt. Ma quỷ thì luôn luôn cho chúng ta cái nhìn ngay trước mắt để đạt được mục tiêu ngay trước mắt, cái thỏa thích của cơn cám dỗ của mình ngay trước mắt. Nhưng mà sau đó là sự hối hận bây giờ và mãi mãi bên kia thế giới. Còn Thánh Thần tình yêu của Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để có cái nhìn cao hơn và xa hơn cho đến cuộc sống đời đời. Thế nên cái hiện tại Ngài giúp cho chúng ta nhờ nhìn thấy cái cùng đích đó mà có thể hy sinh, chấp nhận cái hiện tại để đi tới một cái tương lai cao hơn và xa hơn, tốt lành hơn và không có bao giờ phải hối hận. Ở đây Giuse đầy thần khí Chúa. Và Giuse đã cho những ý kiến khôn ngoan để nhìn trước qua những năm sung túc thì phải chuẩn bị cho 7 năm mất mùa sắp đến. Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng trải qua có những giai đoạn đời sống kinh tế, đời sống đạo đức đi lên, hòa bình, thuận lợi tất cả mọi cái. Nhưng mà chỉ dừng lại ở trong những cái hưởng thụ đó mà không cảm tạ Chúa và chuẩn bị cho cái thời gian khó khăn. Cho nên khi mà chúng ta biết để ra 20% trong thời kỳ bình an để chuẩn bị cho những cái bước kế tiếp trong công việc bác ái từ thiện, trong việc đời sống hàng ngày, thì khi mà bị thất nghiệp chẳng hạn là thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi tìm việc làm khác, hoặc chờ đợi một thời gian mới có việc làm khác, thì chúng ta vẫn sống ung dung, thoải mái, không có quá bận tâm. Còn khi mà chúng ta có đồng nào, chúng ta tiêu hết đồng đó. Không phải là chúng ta đặt cái hạnh phúc của chúng ta nơi tiền bạc, tích trữ cho thật nhiều, chúng ta không cần điều đó. Nhưng mà chúng ta đặt cái hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa và sống một tinh thần khó nghèo, tinh thần đơn giản. Khi có nhiều tiền, chúng ta cũng sống đơn giản, không có lệ thuộc vào tiền bạc nhiều. Cái gì cần thì chúng ta mới mua, cái gì không cần cho chúng ta cũng không lấy. Bởi vì mang về nhà, nhà chúng ta trở thành cái kho chứa đồ, không có chỗ đi, và rồi nó chỉ chật chội thôi. Chúng ta chỉ cần một số bộ quần áo nào đó thường mặc thôi. Chúng ta cứ quan tâm đi, 10 bộ, 20 bộ là tối đa chúng ta thường xuyên mặc. Và có nhiều cái đồ chúng ta để đó năm này qua năm kia không có bao giờ rờ tới, thì để làm chi cho chặt nhà. Rồi 10 năm cũng không đụng tới, thì để làm gì mà cứ để ở trong kho đó, chặt nhà, vô ích. Chúng ta sống một đời sống đơn giản. Và dĩ nhiên khi mà sống một đời sống đơn giản với mức lương bình thường, chúng ta vẫn dư thừa, không có thiếu. Nhưng mà khi mà chúng ta chạy đua, thì dù mức lương chúng ta rất cao, chúng ta vẫn thiếu. Và đó là cái tình trạng mà xã hội Hoa Kỳ này tạo cho chúng ta. Vì chúng ta có thể dùng bao nhiêu thẻ credit card chẳng hạn, chúng ta có thể mua trước trả sau, nhưng mà cuối tháng chúng ta không đủ tiền trả, chúng ta cứ trả cái số tiền tối thiểu minimum, để rồi tiền lời cứ chồng chất lên, rồi cuối cùng đời sống của chúng ta khó khăn. Khi mà gặp thất nghiệp, khi mà tiền nợ trả không nổi, rồi cuối cùng cứ chồng chất món nợ. Và cái đó là một trong những cái khổ là bị nợ đòi. Tâm hồn của chúng ta, việc làm của chúng ta lúc nào cũng bị căng thẳng vì sợ mất việc làm. Và luôn luôn là bị căng thẳng hệ thần kinh của mình rồi sinh bệnh tật. Vì vậy mà Giuse đã đưa một cái kế hoạch trong lúc sung túc là phải giữ 20% để chuẩn bị thời kỳ đói khát. Khi chúng ta sống mùa chay, mùa vọng là những cái mùa để chúng ta tập sống khó nghèo, tinh thần khó nghèo của Đức Kitô, thì đời sống của chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng bình an và hạnh phúc hết, bởi vì chúng ta đã quen để sống tinh thần của Chúa Kitô rồi. Và bây giờ chúng ta đọc tiếp để thấy Chúa yêu thương và đưa Giuse qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang. Thì Giuse là hình ảnh để chúng ta thấy về Chúa Giêsu. Chúng ta đọc câu 37.
Lời đó vừa lòng Pharaô và triều thần. Vua nói với triều thần: chúng ta tìm đâu được một người như người này, một người có thần khí Thiên Chúa. Pharaô nói với ông Giuse: sau khi Thiên Chúa đã cho ông biết tất cả những điều ấy, không ai thông minh và khôn ngoan như ông. Ông sẽ là tể tướng triều đình của ta. Toàn thể dân ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông. Ta lớn hơn ông chỉ vì ngai vua mà thôi. Pharaô nói với ông Giuse: coi đây, ta đặt ông cai quản toàn cõi Ai Cập. Pharaô rút nhẫn ra khỏi tay mình và xỏ vào tay ông Giuse, mặc cho ông y phục vải gai mịn và đeo vào cổ ông chiếc vòng vàng. Vua cho ông lên xa giá thứ hai của vua, và người ta hô trước mặt ông: quỳ xuống. Như vậy vua đặt ông cai quản toàn cõi Ai Cập. Pharaô nói với ông Giuse: ta là Pharaô, không có lệnh của ông, không ai được cử động tay chân trong toàn cõi Ai Cập. Pharaô đặt tên cho ông Giuse là Sớp Nát Phaneát và gả cô Ác Nát cho ông. Cô là con gái ông Potiphera, tư tế thành ôn. Ông Giuse đi kinh lý xứ Ai Cập. Ông Giuse được 30 tuổi khi ra trình diện Pharaô, vua Ai Cập. Ông cáo biệt Pharaô và rảo qua khắp xứ Ai Cập. Trong 7 năm sung túc, đất đã sinh ra mùa màng dư dật. Ông thu tất cả lương thực của 7 năm liên tiếp trong xứ Ai Cập và chứa trong các thành. Ông chứa trong mỗi thành lương thực sản xuất trong đồng ruộng chung quanh thành đó. Ông Giuse chất chứa lúa mì rất nhiều, như cát biển, đến mức ông thôi không đông lường nữa, vì không thể đông lường được.
Trong 7 năm được mùa, nó quá nhiều lương thực và giữ lại 20%. Thì dĩ nhiên là 7 năm đói kém, người ta không có thể sử dụng nhiều nữa. Và nó đủ lương thực để nuôi dân và sau đó còn bán được cho cả những cái vùng chung quanh, họ cũng bị nạn đói. Và Giuse 30 tuổi bắt đầu một sự nghiệp mới trong cái vương triều của nước Ai Cập và cái triều của Pharaoh. Và Giuse sinh ra những người con ở tại Ai Cập, đó là Ephraim và Mơ-nát-xê, là hai người con sinh tại Ai Cập. Và chúng ta có một cái câu đặc biệt là cứ đến với ông Giuse, và người ta lấy cái câu này người ta cũng chỉ cho thánh Giuse nữa, sau này cứ chạy đến thánh Giuse, vì thánh Giuse sẽ nói với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Thì ở đây Giuse này đừng có lẫn lộn, Giuse tổ phụ với thánh Giuse cách nhau cả 1700 năm, chứ không phải là chỉ có một vài một bữa. Tại vì Isaac sinh 1900 năm trước Chúa Giêsu, vậy Isaac sống 100 mấy tuổi rồi tới Gia-cóp và sinh Giuse trong thời đó, cho nên khoảng 1800 năm trước Chúa Giêsu. Và trong thời gian ở tại đây, Giuse đã làm những công việc để cứu nước Ai Cập và cứu cả gia đình của mình. Và chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta đọc và thấy cái tình trạng mà Giuse đã được ở bên nước Ai Cập, và chúng ta sẽ học tiếp về Giuse.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chúa đã giang tròn mặc lấy xác thân con người, đã chết cho đời và yêu thương loài người tội lỗi. Tình Chúa ôi quá cao sâu, làm sao hồn con suy thấu. Tình Chúa ôi quá bao la, tựa như trùng dương hải hà. Bao đời tình Chúa vẫn luôn rạng ngời như ánh mặt trời rọi soi cho cuộc đời tươi mới. Tình Chúa ôi quá mênh mông, trao dâng ngàn muôn sức sống. Ngày đêm con vẫn trông mong, tựa như ngày trong ánh hồng. Sing tôn vinh muôn đời, Ngài thật là Đức Kitô. Sing tôn vinh muôn thuở, Ngài thật là con Thiên Chúa. Trong nhìn thấy rõ ân tình Ngài cho con chẳng hề toan tính. Tình Chúa ôi quá cao sâu, làm sao hồn con suy thấu. Tình Chúa ôi quá yêu thương, làm sao tình con đáp đền. Con Thiên Chúa.